Hồng Liên Bảo Giám, chương 744, lùi bước 2, gocchuyenaudio.com, hắn bỗng nhiên mở túi của mình ra tiếp đó giơ lên. Khi túi mở rộng đến kích thước chừng mười mấy trượng đón đầu lần lượt thú mười mấy binh lính có diều hâu bay đi vào. Những binh lính có diều hâu bay này nhìn thấy được Ưng Dương hung tàn như vậy trong khoảng thời gian ngắn không ngờ không có biện pháp gì tốt. Binh lính có diều hâu bay phóng ra đạo thuật cũng không có cách nào tập trung được Ưng Dương. Rơi vào đường cùng, những binh lính có diều hâu bay còn lại quay đầu bỏ chạy. Chỉ là lần này, đám người vô niệm ra tay. Bọn họ hướng lên bầu trời, đồng thời phóng ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Ở trong ánh sáng màu vàng rực rỡ, từng đóa hoa sen nở ra, khiến toàn thân binh lính có diều hâu bay đều cứng đờ. Ưng Dương nhào tới, lấy tốc độ một giây giết chết 7-8 người, truy sát binh lính có diều hâu bay. Trên mặt đất những khôi lỗi cỡ lớn may mắn còn tồn tại, ở dưới công kích gần của chiến xa, từng con một ngã xuống. 8 cái chân nhảy vọt cũng không cách nào công kích tầm xa. Lực lượng của kẻ địch còn sót lại ở dưới thành nhanh chóng bị quân đội của Tô Kính dọn dẹp sạch sẽ. Tô Kính cuối cùng thấy được ánh sáng của sự thắng lợi. Tuy rằng thắng lợi này chỉ là một bộ phận tạm thời. Chỉ có điều hắn cần thời gian, cần tiến thành bố trí đối phó với năng lực đặc biệt của kẻ địch. Hơn nữa ngày đầu tiên của cuộc chiến tranh khiến cho Tô Kính tổn thất quá nhiều vật tư. Rất nhiều vũ khí tầm xa bị tiêu hao hết, mỗi lần đại pháo ngũ hành phóng ra tiêu hao đều là loại ngọc thạch tốt nhất. Bản thân Tô Kính không có khoáng mạch ngọc thạch, loại tiêu hao này lại khiến cho hắn tương đối thống khổ. Dùng hết một khối ngọc thạch lại ít đi một khối. Loại ngọc thạch đẳng cấp thấp này, muốn thu mua cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Hơn nữa còn không có thể bảo đảm có chỗ cung ứng. Ở bên phía Tô gia, hàng năm hắn có định lượng giới hạn mức độ mua sắm. Thật sự không đủ để chống đỡ cuộc chiến tranh của hắn. Hơn nữa cho dù là giá nội bộ, lấy danh nghĩa của Tô Mộ đi mua, giá cả kia cũng khiến cho Tô Kính đau lòng. Phải lấy được tiên cảnh, nếu không, một khi mình gặp phải cường địch sẽ xuất hiện tình hình giống như trước mắt. Có năng lực đánh bại kẻ địch nhưng ngọc thạch tiêu hao nghiêm trọng, sau này cũng sẽ thành bóng ma che phủ. Xem ra kẻ địch sẽ công kích mạnh ở vị trí này, vậy sẽ phải triệu tập vật tư từ phía thông thiên tháp bên kia, bổ sung cho tiêu hao bên này phần lớn vật tư vẫn để ở trong thông thiên tháp. Kế hoạch ban đầu của Tô Kính là lui về giữ thông thiên tháp. Thành thị mới này có thể kiên trì nửa tháng là được. Sau khi tiêu hao hết binh lực của kẻ địch sẽ tạm thời buông tha. Nhưng bây giờ, dựa theo cường độ chiến đấu ngày hôm nay, mình có thể duy trì được 5-6 ngày, loại vật tư tên nỏ tồn kho sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nếu như không phải vì xây dựng thông thiên tháp, mình cũng không khốn quẫn đến mức như vậy. Đại quân của đế quốc thiên thần bắt đầu lui về phía sau. Có ít nhất hơn 10 vạn binh sĩ đoạn hậu, mỗi đoạn sẽ lưu lại 3-5.000 người. Hai bên cũng có đội quân chiếu ứng. Các tướng quân của đế quốc thiên thần phát hiện Tô Kính ép cường giả kim đan đi lên cũng không triển khai giết chóc đối với binh sĩ, đã biết kẻ địch cũng kiêng kỵ pháp tắc thiên đạo. Người không kiêng kỵ loại pháp tắc này cũng không nhiều. Thỉnh thoảng cường giả kim đan giết người là bình thường, cũng tương, gocchuyenaudio.com, tự với người thiếu niên binh gia kia, không phải là tận lực chuẩn bị. Lúc này các tướng quân của đế quốc thiên thần mới yên tâm. Bọn họ chỉ sợ quân đội của Tô Kính là đến từ đế quốc tà thần bên kia. Đội quân của tà thần căn bản cũng không có loại e ngại này. Cường giả đẳng cấp kim đan đều đội nhậm chức trong quân, cũng sẽ ra trận giết địch quả thật một chuyện đương thiên. Chỉ là chiến xa của Tô Kính quá kinh khủng. Đảo mắt lại xông phá hai tuyến phòng ngự, chặt đứt đường lui của 3 vạn người, ép kỵ binh vòng trở lại. Trong bầu trời, bắt đầu xuất hiện chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ, sử dụng ma tinh pháo oanh kích binh sĩ trên mặt đất. Nếu như không phải nhằm vào bại binh, binh sĩ trên mặt đất còn có luyện khí sĩ bảo vệ, loại ma tinh pháo này công kích không thể nhiều lần có hiệu quả. Hơn nữa cường giả kim đan cũng sẽ phản kích, nhưng bây giờ đế quốc thiên thần kim đan lui lại phía sau có quy mô. Khoảng cách chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ có chút xa xôi. Những chiến hạm di chuyển trên không trung loại nhỏ này cũng cố gắng hết mức công kích ở cuối tầm bắn. Ma tinh pháo có thể công kích mục tiêu ở ngoài 10 dặm. Cường giả kim đan của đối phương đã ở ngoài 30 dặm. Khoảng cách hai bên, vượt qua 40 dặm. Nhìn đến nơi đây, Tô Kính không hạ mệnh lệnh tiếp tục truy kích nữa, mà để cho đội quân chiến xa sau khi cắt đứt khoảng gần 10 vạn người của đối phương, liền lựa chọn bao vây tiễu trừ. Bởi vì đã nói qua không cần tù binh cho nên lần bao vây tiễu trừ này tương đối thảm khốc. Bởi vì Tô Kính bên này không bị áp lực từ kẻ địch chỉ là bao vây tiễu trừ tàn binh. Chiến xa ở vòng ngoài chạy như bay, không ngừng phóng ra công kích. Hơn 10 vạn đại quân của đế quốc thiên thần bị nhiều lần chia cắt, bị tách ra giết chết từng tầng một. Đám người vô niệm đã sớm không động thủ nữa. Bọn họ ở trên không trung, niệm kinh tụng văn, dẫn dắt linh hồn của những binh sĩ chết trận đi vào trong thông thiên tháp, đưa vào tu la trận tinh lọc. Cuộc chiến đấu lại lấy phương thức đặc biệt như vậy tạm thời kết thúc. Một trận chiến này của Tô Kính tiêu diệt số lượng kẻ địch vượt qua 20 vạn. Nhưng quay đầu lại xem ra, bản thân cũng hao tổn hơn 2 vạn người. Đương nhiên, Tô Kính không tính toán tới đám hàng binh. Ứng Dương ra khỏi thành giết địch cũng không gặp phải phiền phức. Hắn dọn dẹp sạch sẽ đám binh lính có diều hâu bay. Điều này đối với Tô Kính mà nói, lại ý nghĩa cũng không nhỏ. Những binh lính có diều hâu bay này không có kim đan tham gia, dường nhau rất khó đối phó. Nhưng cường giả kim đan lại không muốn tiến hành giết chóc đối với người bình thường. Ứng Dương xuất hiện, khiến cho không trung phía trên đỉnh đầu của Tô Kính được thanh tịnh không ít. Tô Kính ý thức được đây là một chuyện thú vị. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra vũ khí bay để cho người bình thường lái. Đồng thời chỉ có cường giả kim đan mới tài năng có uy hiếp được. TCX chương.